và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Trong bản tin chiều nay thứ tư ngày 9 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chủ trì họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát của Quốc hội với thành phố Hà Nội.
Số phường xã vùng cam của thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ 13 xuống còn 4.
Mỹ bác đề nghị của Ba Lan tăng cường lực lượng cho không quân Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 9 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh công tác cải cách hành chính phải bám sát chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi phát triển và bám sát thực tiễn nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tránh phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Sáng nay ngày 9 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát của Quốc hội với thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đoàn giám sát cho rằng việc hoàn thành quy hoạch thủ đô hiện nay là chậm, đồng thời thảo luận làm rõ một số nội dung như tính phù hợp, thống nhất trong các quy định của cơ quan lập chính sách, cơ quan thực thi chính sách, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vì sự phát triển bền vững của thủ đô.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên chủ bị với chủ đề phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.
Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số phường xã vùng cam cấp độ 3 của thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ 13 xuống còn 4. Cụ thể, thành phố có 265 địa phương đạt cấp độ 1, 43 địa phương cấp độ 2 và chỉ còn 4 địa phương cấp độ 3 là phường 1, 3, 8 quận 4 và phường 10 quận 5, không ghi nhận phường xã thị trấn nào cấp độ 4. Theo quy định, các phường xã thị trấn có dịch ở cấp độ 3 thì các cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp được phép hoạt động tối đa 25% công suất. Các dịch vụ khác như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.
Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa có công văn giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc, giải trình tự gen các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc và giải trình tự gen nhằm đánh giá mức độ lây nhiễm biến chủng Omicron trên toàn thành phố. Theo báo cáo của Bộ Y tế, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện thị xã của Hà Nội, trong đó biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron.
Trong khi đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến sáng nay ngày 9 tháng 3, trong 119 trường hợp mà ngành y tế thành phố tầm soát ngẫu nhiên, có 103 trường hợp dương tính với Omicron, chiếm 86%. Qua giải mã 67 mẫu gen thì phát hiện 43 ca BA.2 và 24 ca BA.1, tức chủng BA.2 chiếm 64%.
Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Đinh Tiến Dũng vừa yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất giữa nhà trường và gia đình để khi được phân bổ vaccine là có thể triển khai tổ chức tiêm ngay, bảo đảm an toàn cho trẻ khi quay lại trường học.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa cung cấp tài khoản cho Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố để truy cập vào hệ thống giám sát hình ảnh từ camera trên xe kinh doanh vận tải phục vụ công tác khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô theo quy định. Từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố có thể truy cập và sử dụng thử nghiệm để gửi ý kiến góp ý, hoàn thiện phần mềm trước khi đi vào sử dụng. Cũng theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến hết tháng 2 năm 2022 đã có hơn 103.000 xe ô tô kinh doanh vận tải lắp camera giám sát trong cả nước đã truyền dữ liệu về hệ thống giám sát hình ảnh từ camera trên phương tiện kinh doanh vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Từ 25 tháng 2 đến nay, các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh vẫn đang tạm dừng do phía Trung Quốc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái khuyến nghị các doanh nghiệp, người dân tạm dừng đưa hàng hóa ra cửa khẩu Móng Cái, chủ động tìm thị trường tiêu thụ trong nước và các thị trường xuất khẩu khác nhằm giảm áp lực hàng hóa tồn đọng ở vùng biên.
ngày 11 tháng 3, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo một số doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán, theo giá cơ sở ngày 8 tháng 3, giá bán lẻ trong nước xăng đang âm 3.800 đồng một lít và dầu diesel đang âm 4.800 đồng một lít. Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh sắp tới, giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng một lít.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tỉnh trưởng tỉnh Sumy miền đông bắc Ukraine, ông Dmitry Zivitskai thông báo, trong ngày 9 tháng 3, một hành lang nhân đạo từ thành phố bị bao vây Sumy sẽ tiếp tục mở để sơ tán người dân. Theo ông này, trong ngày 8 tháng 3, các xe buýt chở khoảng 5.000 người dân đã rời thành phố Sumy sau khi Moscow và Kiev nhất trí mở hành lang nhân đạo và khoảng 1.000 xe ô tô cũng rời khỏi khu vực hướng tới thành phố Poltava.
Theo các hãng tin TASS và Sputnik News, tối ngày 8 tháng 3, người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết Washington đã triển khai hai khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tới Ba Lan. Mặc dù vậy, Mỹ đã bác đề nghị của Ba Lan về việc chuyển các máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga chế tạo đến một căn cứ của Mỹ ở Đức để tăng cường lực lượng không quân của Ukraine. Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc cử máy bay chiến đấu từ lãnh thổ các nước thành viên NATO đến khu vực xung đột ở Ukraine sẽ làm gia tăng quan ngại nghiêm trọng đối với toàn bộ liên minh quân sự này.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 8 tháng 3, lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine là Zaporizhia. Các binh sĩ Ukraine canh gác khu vực này đã hạ vũ khí và được phép trở về nhà theo kết quả đàm phán với lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Một người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết, sau khi nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, các quân nhân Nga đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí. Họ đã thu giữ hơn 500 vũ khí của vệ binh quốc gia Ukraine.
Sáng ngày 9 tháng 3, cử tri Hàn Quốc đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị tổng thống thứ 20 của nước này. Số liệu từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc cho biết có tổng cộng hơn 44,1 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, tăng hơn 200.000 người so với cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và hơn 1,1 triệu người so với cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 vào năm 2017. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các thùng phiếu sẽ được chuyển đến 251 trạm kiểm phiếu trên toàn quốc để tiến hành kiểm phiếu ngay. Kết quả kiểm phiếu thông thường sẽ có ngay trong tối muộn cùng ngày. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch COVID-19 và thời gian bầu cử kéo dài hơn thường lệ, kết quả kiểm phiếu có thể sẽ chậm được công bố.
Ngày 8 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra tuyên bố, cho biết WHO ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi với mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu. Theo đó, WHO khuyến nghị các nước thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường khi có nguồn cung phù hợp và sau khi bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng phòng bệnh bao gồm mũi tăng cường đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ bệnh trở nặng.
Ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở miền Bắc bang New South Wales. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép chính phủ Liên bang Australia triển khai các nguồn lực cứu trợ một cách chủ động hơn, bao gồm việc sử dụng lực lượng quân đội mà không cần chờ đợi yêu cầu hỗ trợ từ các chính quyền các bang. Trong ngày 8 tháng 3, gần 60.000 người dân thuộc thành phố Sydney, thủ đô bang New South Wales đã được yêu cầu sơ tán sau khi mưa bão tiếp tục đổ bộ vào khu vực nước này gây ngập lụt trên diện rộng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết hầu hết người Việt tại ba thành phố lớn của Ukraine là Kiev, Kharkov và Odessa đã được sơ tán sang các nước lân cận.
Tuy nhiên, vẫn còn một số người Việt bám trụ ở lại để trông giữ bảo vệ tài sản cho đồng bào mình. Mời quý vị đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây tại Đông Âu về những con người dũng cảm này.
Thành phố Odessa ở miền nam Ukraine từng là một thành phố cảng sầm uất với khoảng 3.000 người Việt làm ăn sinh sống và có lẽ là cộng đồng người Việt lớn nhất ở Ukraine. Tuy nhiên, giờ đây, trung tâm thành phố đã lập ra các chiến lũy. Hầu hết bà con người Việt đã di tản sang các nước láng giềng để chờ những chuyến bay giải cứu của chính phủ về Việt Nam. Ông Đặng Xuân Tiếu, Việt Kiều tại Odessa cho biết, xung đột ập tới khiến hàng nghìn người vội vã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Thế nhưng, của cải, tài sản của các gia đình người Việt thì hầu như không thể mang đi. Tích góp của biết bao gia đình thành quả của cả đời người vẫn phải bỏ lại. Vì thế, ông cùng một số người Việt kiên quyết bám trụ lại Odessa để bảo vệ tài sản cho cả cộng đồng.
Hiện tại thì thành phố Odessa chỉ có hơn 100 người ở lại. Thì mọi người cũng quyết định là ở lại đến cùng, mà khi nào có trường hợp chiến tranh xảy ra thì mọi người sẽ cùng nhau di tản cuối cùng nhất. Còn nếu mà mong sao đó, chiến tranh sẽ xảy ra để mọi người tiếp tục trụ lại đến cùng.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Việt Kiều tại Odessa bày tỏ, nguyện vọng của tất cả mọi người đó là mong sao xung đột sớm kết thúc, hòa bình trở lại để tiếp tục cuộc sống bình thường như trước kia, để người dân Việt Nam có thể tiếp tục làm ăn sinh sống tại đây.
Chúng tôi rất mong muốn hòa bình, và chúng tôi mong muốn giữa Ukraine và nước Nga sẽ có đối thoại tốt đẹp để giữ gìn nền hòa bình chung cho hai nước, cho nhân dân hai nước. Và nếu chiến sự có xảy ra thì chúng tôi cũng vẫn cố gắng làm sao để bám trụ.
Thành phố Odessa nay đã trở nên vắng vẻ. Các cửa hàng trước kia mở cửa đến tận 22 giờ thì nay chỉ mở đến 17 giờ. Lệnh giới nghiêm được ban bố trên toàn thành phố lúc 19 giờ. Giữa những căng thẳng của tháng ngày xung đột ấy, đã, đang và vẫn có những người Việt ở Odessa vẫn bám trụ để bảo vệ tài sản, mồ hôi nước mắt của đồng bào nơi đất khách.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.